Chàng rể ma giới, chương 155, mặt nạ, bí mật của nguyên tố quân vương, góc truyện audio.com, không có gì. Trần Duệ chỉnh đốn lại y phục nói. Thò, có chuyện gì vậy? Thò đáp, thổ nguyên tố nhân kia mang theo thủ lĩnh của bọn họ, thủ lĩnh Đức Long mời ngươi tới. Trần Duệ hỏi một câu, có bao nhiêu thổ nguyên tố nhân đến? Chỉ có 2 người, Trần Duệ gật gật đầu, xem ra sự tình tiến triển thuận lợi, nếu không thủ lĩnh phản quân thổ nguyên tố nhân sẽ không đích thân đến hang ổ địch nhân. Athena thấy hắn muốn rời đi, hỏi, xảy ra chuyện gì vậy? Trần Duệ kể lại chuyện thổ nguyên tố nhân cho nàng, Athena nói. Chúng ta cùng đi đi, sau khi ngủ dậy, lực lượng của ta đã khôi phục không ít. Trần Duệ nghĩ hẳn không có gì nguy hiểm nên đáp ứng nàng, 3 người cùng đi ra khỏi động huyệt. Douglas mang đến một thổ nguyên tố nhân xanh nhạt, bề ngoài giống với 2 nguyên tố nhân dẫn đội từng đấu với thủ lĩnh Nghiêu Đầu Nhân cùng Medusa Nữ Vương, hẳn là thủ lĩnh Tháp Cách, một trong tam đại tinh anh của thổ nguyên tố quân vương. Trần Duệ đi đến gần, phân tích chi nhãn hiển thị thực lực đối phương là không thể phán đoán. Thân hình của Tháp Cách còn nhỏ hơn Douglas, thấp hơn Nghiêu Đầu Nhân một ít, ngũ quan cùng cơ thịt càng giống nhân hình, mắt lấp lánh quang mang bạch sắc chứ không phải hoàng sắc giống như những đồng loại biến dị. Do Nghiêu Đầu Nhân không thể câu thông cùng thổ nguyên tố nhân, nên cho dù chỉ có 2 thổ nguyên tố nhân đến, đám người Đức Long còn biểu hiện ra cảnh giác, những Nghiêu Đầu Nhân xung quanh nghiêm trận chờ đợi, dù sao nguyên tố nhân xanh nhạt lực lượng vô cùng cường đại, có thể đối kháng cùng thủ lĩnh Nghiêu Đầu Nhân. Thổ nguyên tố nhân xanh nhạt nhìn thấy Trần Duệ, chủ động chào hỏi. Ngươi hảo, ta là Tháp Cách, cảm tạ ngươi đã thả Douglas. Giao lưu bằng phân tích chi nhãn chia thành đơn thể cùng phạm vi, Trần Duệ không muốn Nghiêu Đầu Nhân hiểu lầm, nên khuếch đại ý thức phân tích chi nhãn, làm cho những Nghiêu Đầu Nhân ở xung quanh cũng nghe hiểu ý hắn. Ngươi hảo, ta là Trần Duệ, bằng hữu tốt nhất của Nghiêu Đầu Nhân. Hôm nay thủ lĩnh Tháp Cách tới đây là mang theo thành ý hay chiến ý? Ngươi quả nhiên có năng lực giao lưu cùng thổ nguyên tố nhân. Tháp Cách trịnh trọng gật đầu với Trần Duệ, không chút khinh thị vì thực lực của hắn, ta chỉ mang theo Douglas tới đây, đã đầy đủ chứng minh thành ý, nhưng ta có một nghi ngờ. Những người khác nghe không hiểu Trần Duệ vừa nghe vừa phiên dịch cho Nghiêu Đầu Nhân cùng Athena. Thổ nguyên tố quân vương là người thống trị tối cao của đại địa chi vực, tuy chúng ta không nguyện ý tiếp thụ biến dị mà chạy trốn, nhưng chúng ta không nguyện ý đối địch với quân vương vĩ đại cũng như giết hại đồng tộc của mình. Dưới tình huống này, ta nghĩ Nghiêu Đầu Nhân và Medusa sẽ không tiếp thụ chúng ta, nhưng ta vẫn tới để tỏ rõ thành ý, ta không hy vọng trở thành địch nhân của các ngươi. Thủ lĩnh Nghiêu Đầu Nhân sau khi nghe xong Trần Duệ phiên dịch trầm tư không nói, chỉ vẫy vẫy tay, lệnh đám Nghiêu Đầu Nhân thủ vệ lui xuống. Bất kể tiếp thụ hay không, thành ý của Tháp Cách là xác thực, không cần phải làm tư thế dương nỏ tốt kiếm, tự hạ thấp bản thân làm gì. Trần Duệ nhìn ra được Tháp Cách cũng không phải loại tự tôn, không thông tình lý, liền nói. Tháp Cách, đầu tiên cảm tạ ngươi đã nói thật, ta muốn hỏi ngươi một vấn đề, trước khi ngươi ly khai đại địa chi vực, thổ nguyên tố nhân có tàn sát các sinh vật khác không? Tháp Cách lắc lắc đầu, thổ nguyên tố nhân có phép tắc của chính mình, góc truyện audio.com, trừ phi lãnh địa bị xâm phạm, nếu không sẽ không can dự đến tồn vong của sinh vật khác. Thế hiện tại thì sao? Trần Duệ vừa hỏi đã nói ngay, căn bản không cho hắn cơ hội giải thích. Hiện tại ngoại trừ Nghiêu Đầu Nhân cùng Medusa ra, những sinh vật dưới lòng đất đều bị thổ nguyên tố nhân biến dị diệt tuyệt. Không chỉ như thế, cả các ngươi cũng là thổ nguyên tố nhân cũng không tránh khỏi. Ta nghe Douglas nói, bởi vì không nguyện ý tiếp thụ biến dị, có rất nhiều thổ nguyên tố nhân bị hủy diệt tàn nhẫn. Vậy phép tắc của thổ nguyên tố nhân đâu? Đầu Tháp Cách cúi càng thấp, Trần Duệ nói tiếp. Các ngươi cùng Nghiêu Đầu Nhân, Medusa liên hợp cũng không phải vì sát hại đồng tộc mà vì sinh tồn bản thân. Dù cho các ngươi không giúp bên nào, một khi Medusa cùng Nghiêu Đầu Nhân bị hủy diệt như vậy chỉ còn lại các ngươi. Các ngươi cho rằng có thể chạy thoát được đồng tộc tàn sát sao? Đạo lý môi hở răng lạnh ai cũng có thể hiểu rõ ràng. Tháp Cách trầm tư một lúc đột nhiên ngẩng đầu lên, ngữ khí kiên định nói. Quân vương vĩ đại bởi một ít nguyên nhân mà sa vào nghi hoặc, tin tưởng lấy lực lượng cường đại của ngài, tất cả thể giải trừ nghi hoặc trong lòng, một lần nữa khôi phục trạng thái bình thường. Trần Duệ trong lòng khẽ động hỏi, ta vẫn vô cùng kỳ quái việc này, vì sao thổ nguyên tố quân vương lại phát sinh biến hóa? Nghi hoặc ngươi nói là gì? Xin nói rõ cho ta biết, không chỉ vì sinh tồn của Hassan Star, đồng thời cũng là vì vị thổ nguyên tố quân vương vĩ đại nữa. Có lẽ chúng ta có thể tìm biện pháp giúp hắn sớm ngày khôi phục bình thường, các ngươi cũng không phải chết không minh bạch trong tay đồng bọn. Nghe thấy câu sau cùng, Tháp Cách trầm tư một lúc cuối cùng cũng nói. Việc này xảy ra từ rất lâu trước kia, đại khái chừng 300-400 năm trước. Từ trước tới giờ thế giới dưới lòng đất luôn tồn tại bình hành, mặc dù mấy ngàn năm trước thông đạo lên trên được mở ra, do các nguyên nhân khác nhau, sinh vật đại đa không nguyện ý rời đi lòng đất, đặc biệt mà mấy chủng tộc mạnh sống dựa vào sinh mệnh chi tuyền, cho đến khi thông đạo bị phong ấn. Đây cũng chỉ là một khúc đệm nhỏ mà thôi, đối với Thổ Nguyên Tố Quân Vương lực lượng cường đại, dù cho mới sinh ra không lâu cũng có thể dễ dàng mở phong ấn, nhưng Thổ Nguyên Tố Nhân có phép tắc của chính mình, sẽ không dễ dàng can thiệp vào những nền văn minh khác, vẫn tiếp tục nhàn nhã sống ở đại địa chi vực. Nhưng mà có một ngày, dị biến phát sinh, một kẻ ngoại lai đột phá phong ấn đi tới thế giới dưới lòng đất trên đường sát thương không ít sinh vật, vốn điều này không liên quan đến đại địa chi vực nhưng kẻ này dám giết vài Thổ Nguyên Tố Nhân. Phép tắc của Thổ Nguyên Tố Nhân là người không phạm ta, ta không phạm người, Thổ Nguyên Tố Quân Vương không thể ngồi nhìn, tự thân tấn công kẻ can đảm sát hại Thổ Nguyên Tố Nhân. Địch nhân mạnh hơn trong tưởng tượng rất nhiều, lấy lực lượng của Thổ Nguyên Tố Quân Vương, không ngờ nhất thời không thể chiến thắng, chiến đấu lan đến đại địa chi vực kéo dài một ngày một đêm, cuối cùng Thổ Nguyên Tố Quân Vương dựa vào ưu thế sân nhà, giành được thắng lợi tiêu diệt địch nhân. Sau đó, Thổ Nguyên Tố Quân Vương nói thực lực địch nhân quá khủng bố, trước khi chiến đấu đã thân mang trọng thương, nếu không dù chiến đấu ở đại địa chi vực thì cũng chưa hẳn đã là đối thủ của kẻ này. Trần Duệ khẽ chấn kinh, Thổ Nguyên Tố Nhân tác chiến, góc truyện audio.com, trong đại địa chi vực là mạnh nhất Thổ Nguyên Tố Quân Vương cũng như vậy, không ngờ kẻ này dưới tình huống trọng thương có thể chiến đấu cùng Thổ Nguyên Tố Quân Vương, người này tuyệt đối là cường giả ma đế cấp. Một cường giả như vậy mặc danh kỳ diệu đi tới thế giới dưới lòng đất lại giết hại sinh vật thậm chí xung đột với Thổ Nguyên Tố Nhân làm gì? Tháp Khách tiếp tục nói, tuy tiêu diệt địch nhân, nhưng sự tình cũng chưa kết thúc, người kia sau khi thịt nát xương tan, chỉ lưu lại một đồ vật phát ra lực lượng quỷ dị, không ngờ có thể can nhiễu tới cả đại địa chi vực. Thổ Nguyên Tố Quân Vương chỉ đành để nó trong cung điện đại địa vương đình tự thân trấn áp vật này. Thứ này, rất có thể là vấn đề then chốt a. Trần Duệ suy nghĩ nhanh chóng biến đổi, đình chỉ phiên dịch hỏi. Thứ đó là gì vậy? Đó là một cái mặt nạ phi thường đáng sợ, bề ngoài mặt nạ có chút tàn khuyết tựa hồ không quá hoàn chỉnh, nhưng lực lượng vô cùng kỳ dị, những người đến gần linh hồn như có cảm giác bị hút qua vậy. Trần Duệ phiên dịch lại cho Ngưu Đầu Nhân cùng Athena, Ngưu Đầu Nhân thì kinh ngạc không hiểu, nhưng Athena thì như đang nghĩ đến chuyện gì đó. Ban đầu, quân vương chỉ cầm mặt nạ trong tay, dừng sức lực trấn áp ngũ quan của Tháp Khách không thể biểu đạt quá nhiều biểu tình, nhưng trong thanh âm vẫn mang theo sợ hãi, nhưng có một ngày, không biết vì sao, quân vương lại đeo nó. Nguồn truyện, truyện phun, Thổ Nguyên Tố Quân Vương sau khi đeo nó liền trở nên quái dị, cả ngày ngồi yên không nhúc nhích trong vương đình, trước kia còn giao lưu mấy câu với tinh anh, nhưng sau không thốt lên lời nào, mà cũng cấm không cho ai tiếp cận. Thổ Nguyên Tố ở đại địa chi lực cũng phát sinh biến hóa, Thổ Nguyên Tố Nhân đều cảm giác được. Cứ như vậy, hơn 100 năm qua đi, đại địa chi vực bắt đầu xuất hiện loại sinh vật phi hành giống ruồi nhặng trước giờ chưa từng xuất hiện, ban đầu Thổ Nguyên Tố Nhân cũng không để ý, về sau, ruồi nhặng dần nhiều lên, Thổ Nguyên Tố Quân Vương vốn một mực trầm mặc đột nhiên phát ra mệnh lệnh. Không cho phép Thổ Nguyên Tố Nhân làm thương những ma ruồi này. Ma ruồi càng lúc càng xuất hiện nhiều, rõ ràng nhất là sinh mệnh chi tuyền dần khô cạn, lại qua vài năm, Thổ Nguyên Tố Quân Vương vốn một mực trầm lặng lại phát ra mệnh lệnh. Tiến công những sinh vật phụ cận, những sinh vật này rõ ràng không xâm phạm đại địa chi vực, những nguyên tố nhân vô cùng khó hiểu với mệnh lệnh này, nhưng vẫn trung thực chấp hành. Kỳ quái là, sau khi tiêu diệt những sinh vật này, số lượng mà rồi tăng thêm rõ rệt. Sau này, Thổ Nguyên Tố Quân Vương càng thêm cổ quái, một năm qua, rất ít nói chuyện, vừa mở mệnh là hạ lệnh giết chóc, số lượng ma rồi cũng theo đó tăng nhiều. Rất nhiều Thổ Nguyên Tố Nhân phát sinh hoài nghi, Tháp Cách, Đào Cách, Tác Cách ba Thổ Nguyên Tố Nhân mấy lần liên hợp tiến vào vương đình can gián, nhưng lại chịu trách mắng. Lại qua một thời gian, Thổ Nguyên Tố Quân Vương nói được gợi ý to lớn, hiện đang nghiên cứu gợi ý này, nếu như thành công có thể có phương pháp giúp Thổ Nguyên Tố Nhân càng thêm cường đại, nhưng cần Thổ Nguyên Tố Nhân không chút kháng cự tiếp thu biến dị. Ta tinh anh Thổ Nguyên Tố Nhân có Đạo Cách chủ động tiếp thu biến dị, lực lượng quả nhiên có điểm tăng cường, nhưng kỳ quái là Đạo Cách tựa như mất đi ký ức, không nhận ra cả Tháp Cách cùng Tác Cách còn mang theo thuộc hạ thân tín toàn bộ tiến nhận biến. Góc truyện audio.com, gì, những Thổ Nguyên Tố Nhân biến dị đều bị mất đi ký ức, trung thành chấp hành mệnh lệnh của quân vương, bắt đầu giết chóc sinh vật dưới lòng đất càng nhiều, tiêu diệt sạch sao huyệt cự nhân. Tháp Cách cùng Tác Cách nổi lên nghi ngờ với biến dị, đặt nghi hoặc lên mặt nạ kia. Tác Cách len lén tiến vào vương đình định tìm hiểu chân tướng, không cẩn thận bị Nguyên Tố Quân Vương phát hiện. Tác Cách sau khi ra khỏi vương đình liền giống với Đào Cách. Thổ Nguyên Tố Quân Vương sau khi biến dị thậm chí còn không tha đồng bọn, rất nhiều Thổ Nguyên Tố Nhân không nguyện ý tiếp thụ biến dị, phản kháng đều bị hủy diệt. Tháp Cách thấy vậy liền phán đoán Thổ Nguyên Tố Nhân bị ảnh hưởng bởi mặt nạ, liền dẫn theo một số người không nguyện ý biến dị chạy khỏi Vương Đình, mong chờ có ngày Nguyên Tố Quân Vương thức tỉnh, hồi phục bản thân. Nghe xong Tháp Cách nói, Trần Duệ bỗng thấy giải khai rất nhiều nghi vấn, chân tướng dần lộ rõ. Thổ Nguyên Tố Quân Vương biến dị khẳng định có liên quan đến mặt nạ, ma ruồi xuống hiện cũng thế, theo số lượng địch nhân bị tiêu diệt mà số lượng ma ruồi tăng thêm, tựa hồ có thể dựa vào sinh mạng cùng máu thịt lớn mạnh bản thân, đây cũng có thể giải thích vì sao lại công kích những sinh vật còn lại. Biến dị Thổ Nguyên Tố Nhân hẳn không đơn giản, hẳn là thủ đoạn đặc thù để thao túng. Án theo lẽ thường, Thổ Nguyên Tố Quân Vương có thực lực ma đế cấp, muốn tiêu diệt hoặc áp chế những sinh vật dưới lòng đất cũng không khó. Như vậy chỉ có thể vì một nguyên nhân, không thể thi triển lực lượng, thậm chí không thể rời khỏi Vương Đình. Số lượng ma ruồi đã tương đối khủng bố, như vậy Thổ Nguyên Tố Quân Vương hạ lệnh Thổ Nguyên Tố Nhân cùng ma ruồi công kích sinh vật dưới lòng đất để làm gì? Thống nhất chúng, Trần Duệ lúc này vẫn tràn ngập nghi ngờ cùng giả thiết. Sau khi phiên dịch xong, Athena bỗng nói. Trần Duệ, ngươi xác định tên của những ma ruồi kia là thị huyết ma ruồi, hủ độc ma ruồi cùng thực tâm ma ruồi. Athena sau khi tiến vào thế giới dưới lòng đất một mực chiến đấu không ngừng nghỉ, sau đó lại chìm đắm trong ôn tồn thân mật với hắn, nên cũng không chú ý vấn đề này lắm. Vừa rồi khi nghe Trần Duệ phiên dịch Athena mới bắt đầu chú ý, nhãn thần không ngừng biến hóa, như là liên tưởng đến chuyện gì đó vậy. Ta xác định Trần Duệ gật gật đầu, số liệu được phân tích chi nhãn hiển thị hẳn không sai được. Sau khi được khẳng định Athena buột miệng nói, ta biết mặt nạ là gì rồi. Còn biết người 400 năm trước xông xuống thế giới dưới lòng đất là ai? Ai vậy? Mặt nạ chính là một trong 7 thần khí của ma giới, phệ thần mặt nạ. Người kia chính là Glorfindel Beelzebub, cách chương.